Phẫn nộ trước việc chính quyền Việt Nam sử dụng mật dù ở Đức bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh mới đây, đe dọa an ninh của cộng đồng và vi phạm luật pháp của nước sở tại, cộng đồng người Việt đang chuẩn bị cho một cuộc biểu tình dự kiến diễn ra vào lúc 14 giờ ngày thứ Bảy 12 tháng 8 tại cổng thành Brandenburg, một biểu tượng của thủ đô Berlin. Từ Berlin, bác sĩ Hoàng Thị Mỹ Lâm, Chủ tịch Liên hội Người Việt tị nạn tại Cộng hòa Liên bang Đức, đơn vị tổ chức cuộc biểu tình, cho VOA biết mục đích của cuộc biểu tình như sau.
Cuộc biểu tình tại Berlin biểu hiện thái độ chống cái hoạt động mật vụ cộng sản trên nước Đức.
Văn phòng trưởng công tố viên Liên bang Đức hôm 10 tháng 8 cho Reuters biết cuộc điều tra tập trung vào nghi vấn về hoạt động tình báo nước ngoài và tước đoạt quyền tự do bất hợp pháp. Văn phòng này nói Việt Nam đã rút lại yêu cầu dẫn độ ông Trịnh Xuân Thanh. Trước khi bị bắt cóc, ông Thanh đang xin tị nạn tại Đức. Ông cũng đang bị Việt Nam truy nã về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Chính phủ Đức nói hôm 9 tháng 8 rằng họ đang xem xét các bước tiếp theo sau khi Hà Nội không hồi đáp yêu cầu của Bộ Ngoại giao Đức đòi trả Trịnh Xuân Thanh về Đức. Bộ trưởng Ngoại giao Đức khẳng định không thể bỏ qua vụ việc nghiêm trọng này. Bộ Ngoại giao Đức quả quyết Việt Nam đã bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh trên lãnh thổ Đức và đã trục xuất một giới chức tình báo tại Sứ quán Việt Nam ở Berlin vì cho rằng ông này có dính líu trong vụ bắt cóc cựu lãnh đạo ngành dầu khí Trịnh Xuân Thanh. Hà Nội không thừa nhận đã thực hiện vụ bắt cóc như cáo buộc của chính phủ Đức trong một báo cáo cách đây hơn một tuần. Bác sĩ Mỹ Lâm nói cộng đồng người Việt ở Đức phản đối các hoạt động mật vụ bắt cóc người của chính quyền Hà Nội ở Berlin.
Kêu gọi về cuộc biểu tình tại Berlin là nó xuất phát từ nguyên nhân là cái vấn đề Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc. Cái chuyện này thì ai cũng biết rồi, nó xảy ra như là một chuyện gián điệp thời chiến tranh lạnh. Nhưng những cái điệp viên không hoàn hảo của Cộng sản Việt Nam này nhé, đã để lại nó quá nhiều dấu tích tại hiện trường. Và bây giờ thì không qua nổi cái mắt chuyên nghiệp của an ninh Đức. Hiện tại thì tất cả đều trong vòng điều tra và thương lượng của hai bên, Cộng sản Việt Nam và chính quyền Đức, nên chúng ta chưa được biết hoàn toàn 100% những gì người Đức biết và những hậu quả ra sao.
Bác sĩ Mỹ Lâm cho biết Liên hội đã gửi thư cho các cơ quan chính phủ và Thủ tướng Đức để bày tỏ những quan tâm sâu sắc của cộng đồng về hành động vi phạm luật pháp của chính quyền Việt Nam gây bất an cho cộng đồng.
Chúng tôi đã viết thư trực tiếp đến Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao với Thủ tướng bà Merkel và Tổng thống Đức Steinmeier về sự lo lắng của cộng đồng người Việt Nam tại Đức về vấn đề an ninh bị đe dọa.
Trong bức thư liên hội gửi cho Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đức Thomas de Maizière đề ngày 5 tháng 8 có đoạn, việc dùng vũ lực bắt cóc một người Việt đang xin hưởng quy chế tị nạn ngay trên lãnh thổ Đức xảy ra hôm 23 tháng 7 là một sự vi phạm trắng trợn vào luật pháp nước Đức và công ước quốc tế. Chúng tôi đánh giá sự kiện trên như là một mối đe dọa trực tiếp vào an ninh của cộng đồng người Việt tị nạn trên nước Đức. Trong lời kêu gọi, ban tổ chức cuộc biểu tình nêu rõ, Việt Nam đang gia tăng bạo lực công khai đàn áp dân chúng và các vụ xử lý vô nhân đạo đối với mẹ nấm Trần Thị Nga, những người bảo vệ nhân quyền tại Việt Nam, vụ bắt khẩn cấp 5 nhà hoạt động dân chủ trong nước, trong đó có Nguyễn Bắc Truyển, Trương Minh Đức, Lê Đình Lượng, Nguyễn Trung Tôn, Phạm Văn Trọi và gần đây nhất là vụ tình báo Việt Nam xâm nhập biên giới châu Âu bất hợp pháp, dùng vũ lực bắt cóc người đang xin tị nạn tại Đức. Bác sĩ Mỹ Lâm nói cộng đồng người Việt ở Đức ngoài ra còn quan tâm tới hành động lấn át của Trung Quốc trong cuộc tranh chấp chủ quyền lãnh hải giữa Việt Nam.
Trong cuộc biểu tình này, chẳng những là chống hoạt động của Cộng sản trên nước Đức, mà cô đồng thời cũng lên tiếng ủng hộ các nhân vật hoạt động dân chủ và nhân quyền trong nước đang bị Cộng sản Việt Nam bạo hành. Lý do thứ ba cho cuộc biểu tình này là cái việc Cộng sản Việt Nam ra lệnh cho công ty Repsol, một công ty của Tây Ban Nha, ngưng khoan dầu ngày 24 tháng 7 tại bãi tư chính thuộc phạm vi gọi là chủ quyền của Việt Nam.
Bác sĩ Mỹ Lâm nói vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh đã làm lộ những hoạt động tình báo của mật vụ Việt Nam ở nước ngoài.
Chúng ta vẫn biết rằng Tòa đại sứ Cộng sản Việt Nam ở Đức này, họ luôn luôn có những đường dây ngầm theo dõi những người hoạt động cho dân chủ nhân quyền tại Đức. Bây giờ trước một cái sự việc đã được gọi là chính thức xác nhận qua an ninh của Đức, nó trắng đen rõ ràng như vậy, thì bắt buộc cộng đồng người Việt tị nạn tại Đức là phải cảnh báo với chính quyền Đức về sự đe dọa an ninh của những người Việt hoạt động tích cực cho nhân quyền và dân chủ tại Đức.
Trong một diễn biến liên quan hôm 10 tháng 8, Tuần báo The Spiegel Online của Đức loan tin là theo yêu cầu của cơ quan cứu xét tị nạn liên bang Đức, gọi tắt là BAMF, Sở Cảnh sát Hình sự Liên bang đã vào cuộc tiến hành điều tra xem ông Hồ Ngọc Thắng, một nhân viên của BAMF, có tham gia vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh hay không. Trên mạng xã hội Facebook cũng lan truyền một bức thư được cho là của BAMF nói rằng ông Thắng bị buộc nghỉ việc từ ngày 9 tháng 8 cho đến khi kết thúc điều tra hoàn toàn bộ sự việc. Nhà báo tự do Huỳnh Ngọc Trên ở thành phố Hồ Chí Minh hôm 11 tháng 8 bình luận trên Facebook về việc ông Thắng bị nghi làm mật vụ Việt Nam như sau. Khi cơ quan điều tra Đức phát hiện ra ông Hồ Ngọc Thắng làm trong cơ quan xét người tị nạn của Đức là mật vụ của Việt Nam thì cũng đồng thời lộ ra y là dư luận viên cao cấp chuyên viết bài núp bóng khách quan dân chủ nhưng định hướng dư luận theo ý của an ninh và tuyên giáo Việt Nam.
Trong khi hãng thông tấn DPA và hãng truyền hình Deutsche Welle đăng tải thông tin về trọng tâm điều tra của các công tố viên liên bang vào các cáo buộc về hoạt động tình báo nước ngoài ở Đức trong vụ Trịnh Xuân Thanh, thì tạp chí Der Spiegel và nhật báo TASS cùng lúc đưa tin về khả năng có liên đới của một người Việt Nam đang làm việc trong chính phủ Đức. Cả Der Spiegel và TASS đều cho biết một người có tên Hồ Ngọc Thắng, một nhân viên của văn phòng liên bang về di trú và tị nạn Đức, đang bị điều tra. Người đàn ông này trên Facebook cũng đã công khai việc mình bị công an Đức điều tra. Trên trang Facebook cá nhân của mình, ông Thắng đăng tải hình chụp tờ công văn của Văn phòng Liên bang về di trú và tị nạn Đức buộc ông Thắng nghỉ việc từ ngày 9 tháng 8 năm 2017 cho đến khi kết thúc điều tra. Ông Thắng còn cho biết công an Đức kiểm tra máy tính cá nhân của ông tại cơ quan để xem ông có đọc hồ sơ điện tử của Trịnh Xuân Thanh hay không. Nhật báo TASS với bài viết có tiêu đề Người Cộng sản trong văn phòng liên bang cho biết ông Thắng là người nắm giữ các hồ sơ của người xin tị nạn ở Đức, trong khi tạp chí Der Spiegel nhận định ông Thắng, một nhân viên của văn phòng liên bang về di trú và tị nạn, có thể tiếp cận các hồ sơ nhạy cảm của những người đang xin tị nạn và cả sổ đăng ký trung tâm của những người nước ngoài. Theo Der Spiegel, ông Thắng đã đưa thông tin tỉ mỉ về sự biến mất của Trịnh Xuân Thanh trên trang Facebook cá nhân từ tháng 10 năm 2016 và ông này phỏng đoán rằng ông Thanh đang ở Đức. Tạp chí chính trị ra hàng tuần với lượng phát hành lớn nhất châu Âu đặt câu hỏi liệu ông Thắng có những thông tin mà người khác không biết. Ông Thắng trong phần đăng tải trên Facebook khẳng định do yêu cầu công việc tại cơ quan, ông được phép đọc tất cả các hồ sơ tị nạn của người nước ngoài và hồ sơ người nước ngoài đang cư trú ở Đức. Nhưng ông Thắng, người tự nhận có 27 năm làm việc tại cơ quan này, phủ nhận việc động tới hồ sơ của Trịnh Xuân Thanh. Ông Thanh, người bị Hà Nội cáo buộc có liên quan tới vụ thất thoát gần 3.300 tỷ đồng, tức khoảng 147 triệu đô la, đã gửi đơn xin tị nạn ở Đức trước khi bị bắt cóc ở Berlin hôm 23 tháng 7. Chính phủ Đức trong thông cáo ra ngày 2 tháng 8 yêu cầu Việt Nam cho phép Trịnh Xuân Thanh trở lại Đức để tiếp tục xét đơn tị nạn của ông ta cũng như yêu cầu dẫn độ của Việt Nam. Nhưng vì Hà Nội không đáp ứng yêu cầu này, chính phủ Đức nói sẽ xem xét những hành động tiếp theo đối với Việt Nam. Cả hai tờ báo của Đức đều cho biết ông Thắng, người từng học ngành luật ở Đại học Friedrich Schiller tại Jena của Đức, có nhiều bài viết ca ngợi chính quyền Việt Nam trong khi chỉ trích chính phủ Đức trong một bài viết đăng trên trang Facebook cá nhân. Trong bài viết có tựa đề quan hệ ngoại giao Đức-Việt sẽ ra sao sau vụ Trịnh Xuân Thanh đăng ngày 4 tháng 8, ngay sau khi Đức cáo buộc Việt Nam bắt cóc Trịnh Xuân Thanh và Bộ Ngoại giao Việt Nam nói lấy làm tiếc về thông cáo đó. Ông Thắng đưa ra lập luận rằng chính phủ Đức không thể đưa ra bất kỳ một bằng chứng nào cho thấy ông Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc. Trong đó, ông Thắng cũng viết rằng tuyên bố của Bộ Ngoại giao Đức chủ yếu dựa vào bài phát biểu của bà luật sư đại diện cho Trịnh Xuân Thanh trong thủ tục xét tị nạn. Nhật báo TASS nhận định rằng bài viết này của ông Thắng cho thấy ông muốn khuyên chính phủ Đức chấm dứt vụ việc này bởi ông cho rằng sự kiện Trịnh Xuân Thanh sẽ chìm trong sự quên lãng. Nhà hoạt động nhân quyền Vũ Quốc Dũng của Veto, mạng lưới những người bảo vệ nhân quyền được nhật báo TASS trích lời, nói rằng những giấy tờ mà ông Thanh nộp trong hồ sơ xin tị nạn có thể giờ đây sẽ được dùng để chống lại ông ta ở Hà Nội trong một vụ xét xử theo luật hình sự. Tổng công tố viện Liên bang Đức hôm thứ Năm 10 tháng 8 cho biết Việt Nam đã rút đề nghị dẫn độ Trịnh Xuân Thanh, nhưng cuộc điều tra vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh giờ đây đã được các công tố Liên bang Đức tiếp nhận từ phòng công tố Berlin sau khi họ tìm ra những bằng chứng mới cho thấy ông Thanh đã bị đưa đến Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô của Đức trước khi bị đưa về Việt Nam.
Hôm 9 tháng 8, đại diện Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID và Bộ Quốc phòng Việt Nam chính thức ký thỏa thuận bàn giao 12,7 hectare đất đã được xử lý ở sân bay quốc tế Đà Nẵng cho Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam quản lý. Theo thông báo của USAID Việt Nam, đây là đợt bàn giao đất lần thứ hai để phục vụ công tác xây dựng mở rộng sân bay quốc tế Đà Nẵng. USAID và Bộ Quốc phòng Việt Nam đang tiếp tục hợp tác để xử lý đất bùn và ô nhiễm dioxin tại nơi trước đây từng là căn cứ không quân của Mỹ. Dự kiến dự án xử lý môi trường ô nhiễm dioxin sẽ hoàn thành giai đoạn 3 vào đầu năm 2018. Khi đó, toàn bộ các nguy cơ về sức khỏe có liên quan đến phơi nhiễm dioxin sẽ bị loại bỏ khỏi khu vực 16 hectare còn lại. Trước đó, vào tháng 5 năm 2017, sau khi kết thúc giai đoạn 1, dự án xử lý môi trường ô nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng, Bộ Quốc phòng đã bàn giao 5,97 hectare đất để xây dựng đường lăn E7 và sân đổ phục vụ tuần lễ cấp cao APEC năm 2017. Vào tháng 10 năm ngoái, theo USAID, Việt Nam và Hoa Kỳ phối hợp tổ chức lễ khởi động xử lý nhiệt giai đoạn 2 tại sân bay Đà Nẵng, trong đó xử lý khoảng 45.000 mét khối đất và bùn ô nhiễm dioxin trong khuôn khổ một dự án đem lại lợi ích to lớn cho người dân Đà Nẵng và có ý nghĩa lịch sử đối với quan hệ hai nước. Trước đây, theo đề nghị của Chính phủ Việt Nam, Chính phủ Hoa Kỳ đồng ý hoàn thành việc tẩy sạch môi trường tại sân bay Đà Nẵng, nơi có nồng độ dioxin cao còn tồn dư trong bùn đất sau chiến tranh Việt Nam. Thượng tướng Phạm Ngọc Minh, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam nói với báo chí hôm 9 tháng 8, ngoài sân bay Đà Nẵng, sân bay Biên Hòa do Bộ Quốc phòng quản lý đang là điểm nóng về ô nhiễm dioxin. Bộ Quốc phòng sẽ tiếp tục cùng với USAID tổ chức khởi công dự án xử lý dioxin tại sân bay Biên Hòa bằng nguồn vốn ODA của Chính phủ Hoa Kỳ. Sau khi hoàn tất đánh giá tác hại môi trường vào tháng 5 năm 2016, cựu Tổng thống Obama đã công bố Hoa Kỳ cam kết hợp tác với Việt Nam để có đóng góp đáng kể vào hoạt động làm sạch ô nhiễm dioxin tại sân bay Biên Hòa. Chính phủ Mỹ và Việt Nam đã hợp tác xử lý chất độc dioxin tại Việt Nam từ năm 2007, khởi công vào năm 2012, dự án xử lý môi trường ô nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng là một điểm mốc quan trọng trong quan hệ hợp tác song phương giữa hai chính phủ. Tuy nhiên, gần đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất cắt giảm ngân sách năm 2018 cho Bộ Ngoại giao Mỹ và USAID đến 28%. Không rõ liệu việc cắt giảm này có ảnh hưởng đến cam kết của Hoa Kỳ về việc làm sạch ô nhiễm dioxin tại sân bay Biên Hòa hay không. Dù rằng khi ông Trump và Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc gặp nhau vào tháng 5 năm nay, hai bên có ra tuyên bố chung nói rằng sẽ thảo luận về các bước phối hợp tiếp theo về tẩy độc tại sân bay Biên Hòa.
Tàu hải quân Hoa Kỳ USS San Diego hôm 6 tháng 8 đã cập cảng quốc tế Cam Ranh trong chặng dừng chân kỹ thuật thường lệ trong bối cảnh Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam đi Mỹ và vấn đề Biển Đông đang nóng lên. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội nói rằng chặng dừng chân của tàu San Diego là một ví dụ nữa thể hiện chiều sâu của mối quan hệ đối tác toàn diện giữa Hoa Kỳ và Việt Nam thông qua tăng cường quan hệ dân sự và quân sự. Tin cho biết tàu San Diego là tàu vận tải đổ bộ đường biển có khả năng chuyên chở thủy quân lục chiến cùng thiết bị. Trong vài tuần vừa qua, từ khi rời cảng nhà tại San Diego hồi đầu tháng 7, tàu đã thực hiện hoạt động huấn luyện trên biển ở khu vực Ấn Độ Dương, Châu Á, Thái Bình Dương. Đại tá Pete Collins, chỉ huy tàu San Diego cho biết đây là cơ hội đầu tiên để một số thành viên thủy thủ đoàn của chúng tôi thực hiện một trong những khát vọng của nhiều người khi gia nhập Hải quân Hoa Kỳ, đó là khám phá thế giới. Các thành viên thủy thủ đoàn và lực lượng thủy quân lục chiến sẽ có cơ hội tạo ra ấn tượng mạnh mẽ khi đóng vai trò là những đại sứ của Hoa Kỳ, đồng thời khám phá những điều mới mẻ và có thời gian vui vẻ khi tìm hiểu về các nền văn hóa và vùng đất khác nhau. Các thành viên thủy thủ đoàn và lực lượng thủy quân lục chiến trên tàu San Diego sẽ có cơ hội tham gia vào các hoạt động tại Nha Trang và các khu vực lân cận, bao gồm lặn bằng ống thở và tham quan đền chùa. Đại úy Alexandra Sibella cho biết các thành viên thủy thủ đoàn và lực lượng thủy quân lục chiến trên tàu San Diego sẽ có một cơ hội hiếm có trong đời để khám phá Việt Nam, tìm hiểu về nền văn hóa và truyền thống phong phú nơi đây thông qua các chuyến tham quan nhằm nâng cao tinh thần. Họ sẽ có dịp ghé thăm thành phố biển Nha Trang, nơi có những bãi biển tuyệt đẹp và các nhà hàng ngon hoặc chợ quê, đền chùa tại các vùng nông thôn. Phần lớn các thành viên thủy thủ đoàn chưa bao giờ đặt chân đến khu vực này và chuyến thăm cảng này sẽ cho họ cơ hội mở rộng hiểu biết cũng như xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với nhân dân Việt Nam. sau chặng dừng chân tại cảng quốc tế Cam Ranh, tàu San Diego sẽ tiếp tục hoạt động huấn luyện với các đồng minh và đối tác trong khu vực hoạt động của hạm đội 7 Hải quân Hoa Kỳ.